thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 66 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 66 này có tựa đề Thẩm Vấn. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, chiều ngày 24 tháng 12 1979, hai công an đến nhà Long đưa tờ giấy gọi Long đến trình diện ngay ở sở công an thành phố đường Trần Hưng Đạo. Khi đến nơi, được trả lời là trễ quá rồi, sáng 26 phải trở lại.
Long thường xuyên đến đường Nguyễn Du, nơi có cơ quan xuất nhập cảnh để nghe ngóng tin tức. Ngoài những tin chính xác như danh sách những người được giấy xuất cảnh trong tuần, còn có rất nhiều tin đồn. Cũng như mọi tin đồn từ xưa đến nay, thường chỉ là vô căn cứ, nhưng vẫn được loan truyền rộng rãi vì ai cũng nuôi hy vọng. Có một lúc nhiều người háo hức chờ đợi chính quyền Pháp cử một chiếc tàu thủy lớn đến Sài Gòn chở hết con lai và gia đình của họ qua Pháp. Đó là tin đồn dai dẳng nhất trong suốt hơn 2 năm Long đến đường Nguyễn Du để ngóng tin. Tại đây, người được nhắc tên nhiều nhất ai cũng biết đó là ông Năm Thạch. Chẳng ai biết tên thật của ông là gì, chức vụ chính thức là gì, nhưng chắc chắn là con người quyền uy nhất ở cơ quan công an lo về việc xuất cảnh trên đường Nguyễn Du này. Nhiều lần ông ra cửa cơ quan giải thích với đám con lai đến ngóng tin tức, nêu thắc mắc sao chỉ cho đi nhỏ giọt mỗi tuần 10 người như thế, đến 10 năm nữa cũng chưa đi hết. Ông giải thích: chúng tôi không làm khó dễ các anh chị, nhưng phía Pháp chỉ nhận mỗi tuần chừng đó người, chúng tôi giữ anh chị lại để làm gì? Chỉ mong cho tất cả ra đi càng sớm càng tốt thôi.
Không biết thực hư ra sao, nhưng nghĩ cho kỹ thì cách giải thích này hợp lý. Chính quyền cộng sản thì muốn tống khứ đám con lai đi cho rảnh mắt, giữ họ lại để làm gì? Nếu nói kéo dài ra để tìm cách ăn tiền hối lộ thì chắc chắn không đúng. Vì đại đa số con lai đều sống trong cảnh vất vưởng, đủ ăn là mừng lắm rồi, tiền đâu ra để hối lộ. Nhiều người không hiểu tại sao nước Pháp giàu có như thế, đã có lòng nhân đạo nhận con lai, sao không nhận nhanh chóng mà kéo dài ra thế. Sau này Long qua Pháp rồi mới hiểu là vấn đề xã hội của một nước Tây phương không đơn giản tí nào. Thời điểm đó, phong trào vượt biên đang lên. Nước Pháp cũng như các nước phương Tây khác, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang tiếp nhận người tị nạn khá nhiều. Phải làm sao cho họ hội nhập được vào một xã hội rất khác với xã hội mà họ sống trước kia, không phải chuyện dễ. Phải có thời gian để học tiếng Pháp, thời gian để học một nghề mới, nếu nghề nghiệp hay bằng cấp trước kia ở Việt Nam không dùng được bên Pháp, vân vân. Nên chính phủ Pháp không muốn nhận một lúc hàng ngàn người. Điều này cũng còn tùy thuộc vào chính sách của Pháp thay đổi mỗi lần có chính phủ mới, phe tà hay phe hữu lên cầm quyền.
Khi được ông Năm Thạch cho biết sở dĩ con lai chỉ được đi nhỏ giọt là do phía Pháp kìm hãm, nhiều người làm đơn gửi đến tòa tổng lãnh sự Pháp xin cứu xét sớm trường hợp của mình. Vì sau khi nộp đơn, có nhiều người bị mất việc làm tại địa phương, sống vất va vất vưởng. Có một lúc, có cả một vài thanh niên rủ nhau leo tường vào trong tòa tổng lãnh sự trên đường Hồng Thập Tự, với hy vọng làm áp lực với chính phủ Pháp sớm giải quyết trường hợp của họ. Nhưng dĩ nhiên họ bị nhân viên an ninh của Pháp tống ra ngoài và lập tức bị công an Việt Nam bắt. Trong những lần ông Lâm Thạch ra ngoài cửa tiếp xúc với đám đông, Long cũng có dịp trình bày trường hợp của mình. Tôi đã có thị thực nhập cảnh vào Pháp, tức là về phía Pháp đã nhận tôi rồi. Bây giờ chỉ còn chờ xuất cảnh của Việt Nam. Sao tôi vẫn không được giấy xuất cảnh? Khi được hỏi và Long giải thích thêm là thị thực nhập cảnh của Pháp là vì tôi dạy trường Pháp, chàng được trả lời ngay là hiện nay chỉ xét diện con lai, chưa xét đến diện của Long.
Khi Long dò hỏi phía Pháp qua các bạn người Pháp cùng dạy trường Colette, chàng được trả lời là phía Pháp chỉ nhận những con lai trong thời kỳ có quân đội viễn chinh Pháp qua Đông Dương, tức là từ năm 1945 đến 1956. Chàng sinh năm 1944, không nằm trong diện này. Thật là trớ trêu. Long nằm trong hai diện được đi Pháp, nhưng nó chéo càng ngỗng nên chàng cứ phải ngồi chờ. Một đằng là làm việc cho Pháp, phía Pháp nhận nhưng phía Việt Nam chưa giải quyết. Một đằng là con lai, phía Việt Nam nhận đơn nhưng phía Pháp lại bảo không được. Đành cho là cái số chưa được đi thì ráng chờ thôi. Cuối sách có một chú thích về các diện được đi Pháp. Đúng như lời Năm Thạch giải thích, diện làm việc cho một cơ quan Pháp chỉ được xét vào năm 1982, tức là 5 năm sau khi những người trong diện này cầm tờ giấy thị thực định cư của Pháp cấp và hy vọng được đi ngay. Cũng có những trường hợp ngoại lệ đi trước 1982, nhưng rất hiếm hoi. Sau này, khi Năm Thạch không còn làm tại cơ quan xuất cảnh nữa, báo chí loan tin ông bị ám sát tại nhà. Báo không nói rõ nguyên nhân, cũng không cho dư luận biết kết quả của điều tra vụ án mạng này.
Trở lại buổi sáng ngày 26 tháng 12 năm 1979, người công an thẩm vấn Long nói thêm: chính anh là người giúp họ viết đơn tiếng Pháp để khiếu nại. Anh có xác nhận điều này không? Chính anh là người xúi giục họ leo tường trái phép vào tòa tổng lãnh sự. Anh nghĩ sao về hành vi phạm pháp này? Tới đây thì Long trong bụng thở phào ra nhẹ nhõm, vì chàng biết chắc rằng công an chẳng biết thấu đáo những gì xảy ra ở lề đường Nguyễn Du, cũng như trước cổng tòa tổng lãnh sự ở đường Hồng Thập Tự. Họ chỉ bắt nọn theo kiểu đàn áp người yếu bóng vía thôi. Biết vậy nên Long bình tĩnh trả lời: dĩ nhiên là tôi giúp họ viết đơn bằng tiếng Pháp khi họ nhờ tôi. Có khi họ phải thuê người khác viết vì chưa quen tôi. Đến khi đưa bản đó cho tôi xem, tôi lại phải sửa lại nhiều chỗ, viết không đúng văn phạm. Có thể nói trong đám con lai hay ra tụ tập ở đường Nguyễn Du nghe ngóng tin tức, tôi là người có học nhất và thành thạo pháp ngữ. Tôi giúp người khác viết một lá đơn, tôi xem đó là một bổn phận giúp cho người ít học. Nội dung hoàn toàn chỉ là để tả khổ và xin được cứu xét sớm, có gì gọi là sai trái. Còn về chuyện leo tường vào bên trong tòa tổng lãnh sự, tôi hoàn toàn không biết gì trước khi sự việc xảy ra. Khi nó xảy ra rồi, tôi còn khuyên mọi người không nên có những hành vi trái phép như vậy, vì không có lợi gì cả. Đừng tưởng nhảy vào trong thì được người ta bảo vệ như những người phản kháng về chính trị, mà họ sẽ tống mình ra và sẽ bị công an bắt. Có khi phải vào tù, biết chừng nào mới được đi.
cuộc thẩm vấn càng đi vào chi tiết, Long càng cảm thấy yên tâm vì chàng dần dần nhận ra là lý do công an gọi chàng đến là họ đã bắt đầu xét đến hồ sơ của chàng. Và chàng chắc chắn mình đoán đúng khi sau những cáo buộc vu vơ thật ra chỉ là mấy món ăn chơi của buổi thẩm vấn này, người công an chuyển đề tài. Anh là một trí thức, anh đang dạy ở trường đại học, sao anh lại muốn đi Pháp? Anh có biết là hiện nay đang cần những người trí thức như anh để xây dựng lại đất nước đã bao lâu bị tàn phá bởi chiến tranh do bọn Mỹ ngụy gây ra không? Đất nước cần đến những trí thức như mình. Đó là điều mà Long cũng đã nghĩ đến vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Nhưng qua gần 5 năm cọ sát với thực tế, điều rõ ràng là người ta cần chuyên viên, kể cả trí thức, để xây dựng lại đất nước, nhưng là một đất nước theo kiểu của người ta. Điều này có thể tóm lược trong câu hồng hơn chuyên, nghĩa là người đảng viên cần hơn người chuyên viên. Tại mọi nơi, mọi chốn, phải là đảng viên mới được nằm trong hàng ngũ lãnh đạo. Người chuyên viên, dù có giỏi cách mấy, cũng phải làm việc dưới quyền của đảng viên. Đúng với chủ trương, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Cảnh diễn ra nhan nhản là trong nhiều cơ quan, người đứng đầu chẳng biết gì về chuyên môn cả, hoặc chỉ biết những điều sơ đẳng. Nhưng vì không đủ đảng viên có trình độ nên vẫn phải tìm những người như thế để lãnh đạo.
Quan trọng hơn nữa, tương lai con cái của giai cấp, ngụy quân ngụy quyền không biết sẽ ra sao. Trước mắt thấy rõ ràng là chúng có giỏi đến đâu cũng không qua được các kỳ thi tuyển vào đại học, vì là thi tuyển theo kiểu học tài thi lý lịch. Nhưng Long không thể trả lời thẳng thừng là chàng phải ra đi vì chàng không chấp nhận chế độ toàn trị của Cộng sản. Không chấp nhận trong một nước chỉ có một đảng áp đặt lên mọi người chính sách mà họ cho là dân chủ nhất. Không chấp nhận người dân bị tước đoạt mọi quyền tự do. Không chấp nhận chế độ cấm đoán mọi hoạt động kinh tế tư nhân đang đưa đất nước lụn bại về mọi mặt. Không, Long không thể trả lời như thế. Dù ai cũng biết bao nhiêu người tìm cách ra đi, kể cả liều mình vượt biển, là vì những lý do như thế. Mọi người đều biết, kể cả người công an đang thẩm vấn chàng. Biết, nhưng không nói. Trong chế độ này, mọi người đều có hai cách nói. Một, để dùng chính thức khi phải nói công khai. Một, để dùng trong riêng tư. Hai cách nói thường trái ngược hẳn nhau. Con người không ai còn dám nói thật lòng mình. Dần dần trở thành một tập quán, xem như đó là chuyện bình thường. Cần sống còn nên phải giả dại qua ải cho xong chuyện. Hậu quả của tập quán này là cả một xã hội xây dựng trên dối trá. Đến bao lâu mới tẩy xóa được cái tập quán tai hại đó?
Biết vậy nhưng Long cũng phải dùng lưỡi gỗ để trả lời khi bị hạch hỏi về chuyện tại sao không ở lại xây dựng đất nước mà lại muốn ra đi. Cha tôi là người Pháp. Nay chính phủ có lòng nhân đạo cho tôi qua Pháp để tôi có phương tiện tìm lại gia đình bên nội. Tôi cảm ơn chính phủ về chuyện này. Còn việc xây dựng đất nước, tôi nghĩ qua Pháp tôi có điều kiện để phát huy khả năng của tôi nhiều hơn, và như thế tôi có thể còn giúp xây dựng đất nước Việt Nam hiệu quả hơn là ở trong nước. Tất cả tùy thuộc vào tấm lòng của mình thôi. Đại khái chất vấn và đối đáp kiểu lưỡi gỗ như thế, lòng không hề chùn chân. Cuộc thẩm vấn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Một bên đặt câu hỏi càng ngày càng hóc búa, một bên dùng lưỡi gỗ để trả lời. Long chắc chắn là người công an ngồi trước mặt chàng cũng hiểu là chàng trả lời cho qua chuyện, không thực lòng mình. Nhưng công việc họ phải làm thì cứ làm, vậy thôi. Cuối cùng cuộc thẩm vấn cũng chấm dứt. Anh chàng công an đứng lên và lần đầu tiên nét mặt khó đăm đăm, bỗng nở một nụ cười. Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh từ lâu rồi, từ khi anh còn làm dược sĩ trong bệnh viện Bảo Lộc. Hơn nữa trong niên khóa 1971-72, anh có thêm công việc thứ hai là dạy toán ở trường trung học Bảo Lộc. Lúc đó tôi là đồng nghiệp của anh, vì tôi dạy văn cùng trường với anh. Thật là một bất ngờ quá sức tưởng tượng của Long. Anh chàng công an này đã có lúc là đồng nghiệp của mình. Vậy là anh chàng đã hoạt động nằm vùng từ thời đó. Vì theo chàng hiểu, làm công an, nhất là ở cấp thành phố, phải có một quá trình công tác lâu dài và phải có khá nhiều tuổi đảng. Long chưa biết trả lời ra sao thì anh chàng nói tiếp. Cũng nói thật cho anh mừng, sở dĩ có buổi làm việc hôm nay vì hồ sơ của anh bắt đầu được cứu xét rồi đó.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 66 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 67 với tựa đề Ra đi chẳng biết ngày về. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị.